Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 25 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo về hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của cặp vợ chồng Franca và Patrick cùng nhau ra đi truyền giáo. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, kinh lạy cha, lời cầu nguyện của hội thánh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiển đọc tin tức.
San Salvador, La Paz. Trong các ngày qua, Hội đồng Giám mục các nước El Salvador và Bolivia đã tỏ tình liên đới và mạnh mẽ kêu gọi hòa bình cho dân nước Nicaragua. Trong sứ điệp gửi Đức Hồng Y Leopoldo Brenes, Tổng giám mục Managua, các giám mục El Salvador đã bày tỏ tình liên đới, gần gũi, lời cầu nguyện và khước từ bạo lực, đặc biệt là liên đới với các chủ chăn đã bị bạo hành thể lý và bằng lời nói, trong khi các vị thực thi nhiệm vụ của mình. Thật là một chứng tá can đảm sự kiện các vị đồng hành với dân chúng đang phải khổ đau và chịu chết chóc. Chúng tôi cầu mong đừng có thêm một nạn nhân nào khác vì bạo lực vô lý này, và chúng tôi liên đới với gia đình các nạn nhân, cũng như với toàn dân Nicaragua. Hiệp ý với lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco, chúng tôi tin rằng đối thoại là con đường duy nhất giúp giải quyết các xung đột, và chúng tôi mời gọi mọi người dân Nicaragua cống hiến phần tốt đẹp nhất của mình cho một giải pháp hòa bình mau chóng đối với cuộc khủng hoảng trong nước. Về phần mình, các giám mục Bolivia ghi nhận tình trạng bạo lực, đàn áp và chết chóc đã khiến cho hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương trong cuộc đấu tranh đã kéo dài từ nhiều tháng qua mà không tìm ra được giải pháp cấp bách và thích hợp nào. Các vị liên đới với các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã cố gắng đối thoại với tinh thần trách nhiệm và nêu gương can đảm, bênh vực những người nghèo nàn nhất. Khi không tôn trọng các giá trị nhân bản và Kitô và phục vụ công ích, lý tưởng thay đổi xã hội biến thành quyền lực độc tài. Các giám mục Bolivia đã mời gọi tín hữu và mọi người thiện chí cầu nguyện cho dân nước Nicaragua, cho những người đã bị thiệt mạng, cũng như những người tiếp tục đấu tranh, để Thiên Chúa đánh động con tim của hàng lãnh đạo, hầu họ lựa chọn tìm các giải pháp qua đối thoại và qua các giá trị của nền văn hóa hòa bình. Hội đồng Giám mục Bolivia cũng kêu gọi các nước anh em và các tổ chức quốc tế liên đới hoạt động làm sao để hòa bình và công lý rạng ngời tại Nicaragua. Mặt khác, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu cũng gửi sứ điệp cho Đức Hồng Y Leopoldo Brenes, Tổng giám mục Managua, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua, để bày tỏ tình liên đới, sự gần gũi với dân nước Nicaragua. Hiệp ý với Đức Thánh Cha và Đức Tổng giám mục Sommertag, sứ thần tòa thánh tại Nicaragua, Đức Hồng Y Bagnasco kêu gọi đình chiến và tái đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hiện nay. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y cũng nhắc lại rằng hòa bình và sự sống con người là các thiện ích không thể khước từ được và cao vượt trên mọi lợi nhuận khác.
Athens, Đức Cha Sebastianos Rosolatos, Tổng giám mục Athens, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hy Lạp, âu lo cho số phận của đất nước và người dân nước này. Đức Tổng giám mục đã bày tỏ quan ngại trên đây trước tình hình kinh tế xã hội vẫn còn bấp bênh, và người dân Hy Lạp đang tiếp tục gánh chịu từ 8 năm qua, và các hy sinh cắt giảm ngân sách khác trong tương lai. Còn đúng một tháng nữa, ngày 20 tháng 8 tới đây, Hy Lạp sẽ ra khỏi chương trình cứu vớt Troika, khiến cho người dân mất 288,7 tỷ euro. Nhưng các hạn chế vẫn tiếp tục đè nặng trên cuộc sống. Đức Cha cho biết, có lẽ trong năm 2019 và cả 2020, người dân sẽ phải chịu các cắt giảm lương hưu trí và thuế bảo hiểm gia tăng nhiều hơn. Người ta không nói tới việc giảm thuế và các dễ dãi, nhưng tình hình nghiêm trọng và dân nước Hy Lạp không trông thấy ánh sáng ở cuối đường hầm của cuộc khủng hoảng. Tạo công ăn việc làm, đầu tư và chú ý tới giới trẻ là các ưu tiên mà người dân chờ đợi nơi chính quyền. Đặc biệt giờ đây Hy Lạp được mời gọi bước đi một mình, cả khi có phải ở dưới sự kiểm soát của Liên hiệp Âu Châu, đòi hỏi Hy Lạp tôn trọng chương trình cắt giảm và các cải cách cần thiết để giảm nợ công và chữa lành tình trạng tài chánh. Đức cha cho biết ngành du lịch tuy đem lại nhiều lợi nhuận, nhưng không đủ để vực dậy nền kinh tế trong nước. Các doanh nghiệp và công nhân viên trả tới 60% tiền thuế. Với các cách nặng như thế, thật khó mà tái khởi hành. 8 năm hy sinh, thắt lưng buộc bụng đã khiến cho dân nước Hy Lạp hoàn toàn suy sụp. Giờ đây tâm tình chung của dân chúng là sự lo âu sợ hãi, mất cả những gì ít ỏi còn lại. Cuộc khủng hoảng đã khiến cho nửa triệu người trẻ bỏ nước ra đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ là những người có khả năng và đã được chuẩn bị nhất vì đã được học hành đào tạo. Cuộc trốn chạy đầu óc này là một thiệt hại vô cùng to lớn cho dân nước Hy Lạp.
Tuy nhiên, các khó khăn này đã không ngăn cản Giáo hội Công giáo Hy Lạp luôn luôn đi tiên phong trong việc trợ giúp người dân cũng như người di cư tị nạn. Số người tị nạn đông gấp 4 lần số tín hữu Công giáo. Vì thế đây là một công tác khó khăn đối với cộng đoàn Công giáo bé nhỏ, vì giáo hội có rất ít khả năng tài chánh. Do đó, giáo hội chờ đợi sự trợ giúp của các giáo hội Âu Châu và trên thế giới. Hiện nay có gần 50.000 người di cư xin tị nạn tại Hy Lạp, trong đó có hơn 35.000 đến hồi năm ngoái. Khoảng 13.000 đã bị chặn lại tại các đảo như Lesbo, Chios, Samos và Kos. Với số người tị nạn gia tăng liên tục tại đảo Lesbo, tình hình trại Moria đang rơi vào cảnh hỗn loạn vì các vụ đụng độ, các vụ hãm hiếp và điều kiện tâm lý của hàng ngàn người ngày càng tồi tệ thêm. Trong khi trại chỉ có khả năng đón tiếp 3.000 thì lại phải nhận tới 8.000 người, nên các điều kiện vệ sinh thiếu thốn. Đức cha Sebastianos Rosolatos cũng cho biết giáo hội cố gắng đảm trách mục vụ cho tín hữu và người di cư tị nạn. Cộng thêm với người di cư, số tín hữu Hy Lạp gia tăng gấp 4 với khoảng 400.000 người, trong đó chỉ có 50.000 là người gốc Hy Lạp. Còn lại đông nhất là người Ba Lan 40.000, Philippines 45.000, Iraq 4.000. Tiếp đến là người Albania, Ukraine, Armenia và Syria, v.v. Giáo hội cần có các linh mục, các nơi thờ tự để tụ họp gặp gỡ, để lo lắng mục vụ cho tín hữu, nhưng giáo hội lại không có các phương tiện tài chánh để thuê hay xây các nơi ấy. Đức cha Rosolatos cũng cảm ơn sự trợ giúp của giáo hội Italia và kêu gọi các giáo hội anh em Âu Châu trợ giúp và đừng bỏ rơi giáo hội Hy Lạp một mình phải đối phó với tình trạng khủng hoảng hiện nay.
Yamoussoukro, sự kiện hàng trăm gia đình phải sống trong nghĩa trang cho thấy sự tàn ác của một hệ thống chính trị khinh rẻ phẩm giá con người. Đó là lời tố cáo của Linh mục Dona Jago, thần học gia thuộc Hiệp hội Truyền giáo Phi Châu, chống lại đường lối cai trị của chính quyền Côte d'Ivoire. Trong thời gian qua, chính quyền nước này đã ra lệnh ủi sập nhà cửa của dân nghèo trong các khu phố tồi tệ bị hư hại nặng vì mưa lũ, khiến cho hàng trăm gia đình không nơi trú ngụ phải vào sống trong nghĩa trang. Cha nói đây là các hình ảnh diễn tả sự suy đồi xã hội và chính trị. Làm sao chúng ta có thể nói đến sự phát triển con người khi con người bị giảm lược cuộc sống trong tình trạng của súc vật như thế? Đây là một chính trị phát triển với gương mặt vô nhân đạo, không có con tim. Trong các ngày qua, cha đã đến Roma để tham dự một hội nghị do Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar tổ chức. Cha nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, trong 20 năm qua, chưa bao giờ giáo hội tại Côte d'Ivoire lại đã chứng kiến biết bao nhiêu đau khổ, bất công và tàn ác dân nghèo phải chịu như thế. Họ bị con người khước từ, nhưng được người chết tiếp nhận là thực tại mà biết bao nhiêu dân nghèo đang sống. Họ bị những người sống khước từ, xua đuổi và giờ đây họ chỉ tìm thấy nơi ẩn trú giữa các mồ mả của nghĩa trang. Thực thế những người đã chết trong mồ cho thấy sự nhân bản thiếu nơi người sống và dạy một bài học cho những người ngày càng trở thành vô cảm đối với nhân phẩm. Trước tình trạng này, giáo hội Côte d'Ivoire không thể thinh lặng và không trợ giúp các nạn nhân. giáo hội không thể chỉ lên tiếng chống lại gương mù gương xấu này, nhưng cần phải có các việc làm cụ thể để trợ giúp các gia đình nghèo đang phải sống trong các nghĩa trang này. Hành động ngôn sứ này cần thiết, nếu không mọi bài giảng, mọi lý thuyết thần học của chúng ta sẽ không có ý nghĩa. Chúng ta không bao giờ được quên và phải nói to lên một cách rõ ràng rằng giáo hội là hy vọng duy nhất của dân nghèo.
Buenos Aires, mọi sự sống đều có giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa, vì thế cần được tôn trọng và săn sóc. Liên hiệp các tu sĩ nam nữ Argentina đã khẳng định như trên trong thông cáo công bố những ngày vừa qua, trong khi Thượng viện nước này đang thảo luận về dự luật không trừng phạt phá thai đã được Hạ viện thông qua ngày 14 tháng 6. Theo đó, việc phá thai trong hình thức an toàn, hợp pháp và miễn phí được bảo đảm cho mọi phụ nữ yêu cầu nội trong tuần thứ 14 của thai nhi. Sau 14 tuần chỉ được phép phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp hay nếu người mẹ gặp nguy hiểm tới tính mạng hoặc thai nhi bị tàn tật. Thông cáo do Ban Thường vụ phổ biến có đoạn viết, các giám mục bênh vực phẩm giá của mọi người trước mọi hình thức nô lệ và khước từ, và hiệp ý với những gì các chủ chăn toàn nước đã khẳng định trong thánh lễ cầu nguyện cho sự sống cử hành tại đền Thánh Đức Bà Lucan ngày 8 tháng 7 vừa qua. Sự sống là món quà thuần túy của Thiên Chúa, vì thế phải được tôn trọng, săn sóc, bênh vực và phục vụ. Như mẹ Maria đã mau mắn đến nhà bà chị họ là Elizabeth đem theo sự sống trong mình, cả chúng ta nữa, như là sự sống được thánh hiến, chúng ta săn sóc sự sống của mình và của các anh em khác, chúng ta bênh vực nó và phục vụ nó. Như thế chúng ta cùng mẹ tươi vui hát lên bài ca Magnificat, chúc tụng các điều kỳ diệu mà Thiên Chúa tình yêu đã làm trong cuộc sống chúng ta và trong cuộc sống của biết bao nhiêu anh chị em rộng mở con tim tiếp nhận nó.
Dublin, lễ hội gia đình được tổ chức tại công viên Croft vào ngày 25 tháng 8 tới đây, với sự tham dự của Đức Thánh Cha Francisco, sẽ là một cử hành sự sống lớn cho giáo hội Ireland. Đức Cha Martin, Tổng giám mục Dublin, đã nói như trên trong cuộc họp báo giới thiệu lễ hội hôm 19 tháng 7 vừa qua. Đức Cha cho biết sẽ có sự tham dự của hàng ngàn nghệ sĩ, trong đó có nhóm Riverdance và 500 vũ viên của trường dạy vũ Ireland, một ca đoàn gồm 1.000 ca viên. Diễn văn của Đức Thánh Cha và chứng từ của năm gia đình đại diện cho năm châu liên quan tới các khía cạnh khác nhau của cuộc sống gia đình. Liên quan tới hiện tình, Ireland đã thay đổi so sánh với môi trường Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm hồi năm 1979. Đức Cha Martin khẳng định Đức Thánh Cha Francisco sẽ cống hiến cho giáo hội các dụng cụ, giúp vạch ra một bản đồ định hướng. Trong nghĩa này, Đức Thánh Cha sẽ thách đố giáo hội tại Ireland là giáo hội đích thực trong một nền văn hóa đã thay đổi. Sự nhân bản và hơi nóng tình người của Ngài phấn khích và lôi cuốn mọi người. Đức Thánh Cha có tài chinh phục con tim đối với giáo huấn của Chúa Giêsu không phải qua việc áp đặt và xét đoán, nhưng qua việc thuyết phục và hấp dẫn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo về hội nghị thượng đỉnh quốc tế lần thứ nhất về tự do tôn giáo. Kính thưa quý vị thính giả, Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế lần thứ nhất về tự do tôn giáo đang diễn ra tại thủ đô Washington bên Hoa Kỳ trong các ngày từ 24 đến 26 tháng 7 hôm nay và quy tụ 80 phái đoàn với hơn 40 ngoại trưởng tham dự. Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ đã luôn luôn tôn trọng và bênh vực quyền tự do tôn giáo là một trong các quyền căn bản của con người, và coi việc một chính quyền tôn trọng quyền này như tiền đề cho mọi bảo đảm khác. Các quyền con người là các quyền mọi người đều có, ngay từ khi còn trong lòng mẹ, vì chúng phát xuất từ phẩm giá là người, chứ không phải do ai ban cho. Vì vậy, mọi chính quyền đều phải tôn trọng và có nhiệm vụ thăng tiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mọi công dân được hưởng các quyền đó. Nền văn hóa Hy Lạp dùng 3 từ để diễn tả bản vị con người. Thứ nhất là sarx, tức thịt xác, với các nhu cầu cụ thể của nó, như đói thì ăn, khát thì uống, mệt mỏi thì ngủ nghỉ. Thứ hai là psyche, tức tâm lý, với tất cả các tâm tình và cảm nhận của tâm trí con người, trong đó có thất tình là bảy tình cảm thường ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc sống và cung cách hành xử của mỗi người. Đó là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Tức vui mừng, giận dữ, bi thương, sợ sệt, yêu thương, ghen ghét, thèm muốn. Và thứ ba là từ pneuma, tức là thần khí, là linh hồn của con người, là phần cao quý và thâm sâu nhất, khiến cho con người cao vượt và khác với mọi thụ tạo khác. Tôn giáo diễn tả nhu cầu của linh hồn con người, nhưng rất tiếc là các chủ thuyết duy vật chỉ chú ý tới các nhu cầu của thân xác và tâm lý, mà lại lơ là, quên đi hay khước từ chiều kích tinh thần thiêng liêng siêu việt của bản vị con người. Chính vì thế, đã không có chế độ duy vật nào, duy vật cộng sản, duy vật xã hội chủ nghĩa, cũng như duy vật tư bản, đã có thể tạo dựng được cuộc sống quân bình, hài hòa và hạnh phúc đích thật cho con người và cho xã hội. Vì chỉ coi con người như thú vật, nên các chế độ duy vật khinh rẻ, chà đạp phẩm giá và các quyền con người, trong đó đứng đầu là quyền tự do tôn giáo. Đặc biệt các chế độ độc tài cộng sản và xã hội chủ nghĩa vô thần coi tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ nhân dân, nên thẳng tay đàn áp mọi tôn giáo. Nhưng khi làm như thế, họ không chỉ vi phạm các quyền con người mà còn hủy hoại phần cao quý nhất của bản vị con người. Khi khước từ và triệt tiêu các giá trị linh thiêng siêu việt, các chế độ duy vật vô thần khiến cho cuộc sống con người trở thành nghèo nàn, què quặt, đóng cũi và giết chết các khả năng phát triển khác của con người. Trong lịch sử lập quốc của Hoa Kỳ, đây đã là quyền đầu tiên được minh nhiên trong hiến pháp. Vào năm 1789, Quốc hội đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã thông qua 12 tu chính hiến pháp và gửi tới các tiểu bang để phê chuẩn. Các tu chính này gọi chung là tuyên ngôn nhân quyền, được soạn thảo để bảo vệ các quyền cơ bản của công dân Hoa Kỳ, như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và tự do tôn giáo, cũng như quyền được xét xử công bằng và quyền mang vũ khí để tự vệ. Đồng thời bảo đảm các quyền không được trao cho chính phủ liên bang thì được trao cho các tiểu bang và nhân dân.
Chịu ảnh hưởng của đạo luật về các quyền của Anh năm 1689, Tuyên ngôn Nhân quyền Hoa Kỳ được soạn thảo trên nền tảng bản Tuyên ngôn Nhân quyền của bang Virginia de George Mason, soạn thảo năm 1776. Mason, công dân Virginia, là người suốt đời tranh đấu cho các quyền tự do cá nhân. Năm 1787, ông tham gia hội nghị lập hiến và chỉ trích bản hiến pháp chính thức thiếu sự bảo vệ hiến định dành cho các quyền chính trị cơ bản. Trong quá trình phê chuẩn hiến pháp diễn ra sau đó, Mason và các nhà phê bình khác đã đồng ý phê chuẩn hiến pháp để đổi lại sự đảm bảo rằng các tu chính hiến pháp sẽ lập tức được thông qua. Tháng 12 năm 1791, Virginia trở thành tiểu bang thứ 10 trên 14 tiểu bang phê chuẩn 10 trên 12 tu chính án, giúp Tuyên ngôn Nhân quyền được 2/3 số tiểu bang cần thiết thông qua để có hiệu lực. Trong hai tu chính án chưa được phê chuẩn, tu chính án thứ nhất liên quan đến hệ thống đại diện, trong khi tu chính án còn lại cấm các điều luật thay đổi mức lương của các nghị sĩ có hiệu lực trước khi cuộc bầu cử được tổ chức. Tu chính án thứ nhất này chưa bao giờ được phê chuẩn, còn tu chính án thứ hai đã được phê chuẩn sau hơn 200 năm, vào năm 1992 trở thành tu chính án thứ 27 của Hoa Kỳ. Tu chính án đầu tiên liên quan tới tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và báo chí, quyền hội họp và kiến nghị quốc hội sẽ không ban hành một đạo luật nào nhằm thiết lập tôn giáo hoặc ngăn cấm tự do tín ngưỡng. Tự do ngôn luận, báo chí và quyền của dân chúng được hội họp và kiến nghị chính phủ sửa chữa những điều gây bất bình. Năm 1948, Liên Hiệp Quốc đã công bố bản Tuyên ngôn Nhân quyền và ghi rõ ở Điều 18 như sau. Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với người khác, tại nơi công cộng hay tại nhà riêng. Hội nghị thượng đỉnh quốc tế lần thứ nhất nói trên cũng nhắm mục đích tái khẳng định các điều khoản này. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung bài phỏng vấn Ngoại trưởng Michael Pompeo của Hoa Kỳ dành cho phái viên Derwin Watkins của Vatican News về quyền tự do tôn giáo. Thưa Ngoại trưởng, Bộ Thăng tiến tự do tôn giáo của chính quyền Hoa Kỳ nhắm mục đích nào và đâu là sứ mạng của bộ này?
Sứ mệnh của bộ là phổ biến tầm quan trọng của tự do tôn giáo đối với mọi cá nhân trên thế giới. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump coi đây là ưu tiên đích thực. Tín hữu của mọi tôn giáo có quyền sống niềm tin của mình như họ muốn, và nếu họ không muốn có tín ngưỡng thì họ cũng được phép làm như thế. Khi các cá nhân được phép hành động và sống tự do với việc tôn trọng niềm tin của mình thì họ có khả năng làm những điều cao cả.
Thưa Ngoại trưởng, vậy thì đâu là vai trò của các vị lãnh đạo tôn giáo và tinh thần trong cuộc sống xã hội?
Giới lãnh đạo tôn giáo cũng như các chính quyền phải cổ võ tự do tôn giáo cho niềm tin của chính họ và của các tín hữu của họ, cũng như bảo đảm sự tự do đó cho mọi tín ngưỡng. Vì vậy, chúng tôi nghĩ giáo hội công giáo có thể giữ vai trò quan trọng trong sứ mệnh mà giáo hội đang cố gắng chu toàn qua việc quy tụ các đám đông tại Washington trong những ngày này.
Thưa Ngoại trưởng cũng là khách mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về tự do tôn giáo, cùng với các phái đoàn đến từ nhiều nước trên thế giới. Quý vị hy vọng đạt được những gì với hội nghị thượng đỉnh này?
Quý vị hãy xem, đây thật là một điều đáng ghi nhận. Chính quyền của Tổng thống Trump đã coi tự do tôn giáo như là một ưu tiên đích thực trong hoạt động của mình. Vì thế chúng tôi đang điều hành hội nghị này với hơn 80 phái đoàn các nước tham dự và 40 ngoại trưởng, như tôi, đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là hội nghị lớn nhất từ trước tới nay, và sứ mệnh của chúng tôi là thẳng tiến tới, và là sứ mệnh quan trọng. Đó là phổ biến rộng rãi tầm quan trọng của quyền tự do tôn giáo. Chúng tôi muốn thúc đẩy điều này. Có các quốc gia chia sẻ sự hiểu biết này của Hoa Kỳ, nhưng cũng có những quốc gia không chia sẻ quan điểm này của Hoa Kỳ. Vì thế chúng tôi muốn thúc đẩy họ tiến tới trong chiều hướng đúng đắn này, tiến tới chỗ gia tăng quyền tự do tôn giáo cho mọi người. Tín hữu các tôn giáo phải có quyền thờ phượng như họ muốn, hay nếu họ chọn không có tôn giáo thì họ cũng được phép làm như vậy.
Ngoại trưởng thấy Đức Thánh Cha Francisco và Giáo hội Công giáo nắm giữ vai trò nào trong việc thăng tiến tự do tôn giáo?
Chúng tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha Francisco và Giáo hội Công giáo có thể nắm giữ vai trò trọng yếu. Tôi nghĩ rằng thật vô cùng quan trọng, không phải chỉ có các chính quyền thôi, như Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, nhưng cả các vị lãnh đạo các tôn giáo nữa cũng hiểu rằng họ cần thúc đẩy cổ võ sự tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng cho các tín đồ của họ. Nhưng họ cũng phải giữ vai trò bảo đảm cho những tín đồ các tôn giáo khác quyền tự do tín ngưỡng khác với tôn giáo của họ. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng Giáo hội Công giáo có thể nắm giữ một vai trò quan trọng trong Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về tự do tôn giáo diễn ra tại Washington trong các ngày này.
Ngoại trưởng thấy tương quan nào giữa tự do tôn giáo, các quyền con người và các lợi ích kinh tế?
Đây là một câu hỏi lớn. Tôi nghĩ chúng liên quan chặt chẽ với nhau. Chính quyền của Tổng thống Trump và tôi đều đồng ý rằng tự do tôn giáo có các lợi ích khổng lồ cho các quốc gia. Khi các cá nhân được hành động và sống một cách tự do trong việc tôn trọng tín ngưỡng của họ, thì họ có khả năng làm những điều cao cả, lớn lao. Như thế chúng ta thấy có mối dây nối kết sâu rộng giữa tự do tôn giáo như là quyền căn bản của con người và các lợi nhuận kinh tế chảy vào trong các quốc gia có quyền tự do tôn giáo rộng rãi. Các tác nhân thương mại coi các nơi có tự do tôn giáo như là các môi trường rộng mở hơn và ít nguy hiểm hơn. Chúng tôi nghĩ rằng tự do tôn giáo và các quyền con người và thành công kinh tế liên hệ mật thiết với nhau, nối liền chặt chẽ với nhau. Và chúng tôi nghĩ rằng chính sách đối ngoại của Mỹ được lợi khi củng cố điều này.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của cặp vợ chồng Franca và Patrick cùng nhau ra đi truyền giáo.
Patrick, người Bangladesh, và Franca, người Italia, đã kết hôn với nhau được 5 năm. Mặc dù có nhiều khác biệt về văn hóa, tuổi tác, nhưng họ thực sự có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cả hai gia nhập gia đình giáo dân thừa sai Xaverian. Đây là một nhóm người tập luyện sống theo đòn sủng của Thánh San Guido Maria Conforti. Đó là làm cho thế giới trở thành một gia đình trong Chúa Kitô, ngay trong cuộc sống hàng ngày. Giới linh đạo này, để đáp ứng nhu cầu hiện nay của một số giáo hội địa phương, những người giáo dân nhiệt thành này quyết định dành một phần thời gian cuộc sống cho một kinh nghiệm của hành trình truyền giáo. Chính họ tự tìm kiếm một phương pháp và kế hoạch, cũng như tự lo về chi phí cho kế hoạch truyền giáo này. Hai vợ chồng Franca và Patrick là một trong những giáo dân truyền giáo với hình thức trên. Họ đã quyết định dành một năm làm việc và cùng nhau đi đến Bangladesh để chia sẻ một thời gian với người dân tại đây. Patrick và Franca chia sẻ những cảm nhận đầu tiên của cuộc hành trình. Khí hậu ở đây nóng bức nhưng không có quạt mái. Chúng tôi chỉ có hai quạt nhỏ hoạt động bằng năng lượng mặt trời. Vào buổi tối trước khi ngủ, côn trùng như nhện và gián tới chào chúng tôi, và rất có nhiều muỗi. Chúng tôi phải sử dụng lưới chống muỗi. Franca và Patrick sống ở phía tây nam của đất nước, gần biên giới Ấn Độ. Tại đây, các Kitô hữu chỉ chiếm 0,4% dân số trong một đất nước, ngoài người Hindu và Phật tử, có 88% là người Hồi giáo. Đời sống người dân rất cực khổ, trước hết do việc thâm canh tôm, cho nên lượng nước ngọt rất khan hiếm, chỉ có nước muối. Sa mạc hóa ngày càng gia tăng, cản ngăn việc trồng lúa, nguồn cung cấp lương thực chính cho địa phương. Người dân ở đây phải làm các hồ chứa nước cho mùa mưa, sau đó họ phải lọc bỏ các tạp chất rồi mới có thể sử dụng. Hoạt động mục vụ của Franca và Patrick nhằm vào tất cả ở nhóm bộ lạc của Mundas. Đây là một bộ lạc trước đó họ không được biết và không xuất hiện trên các bản đồ chính phủ dành riêng cho các dân tộc bản địa. Phụ nữ ở Bangladesh bị phân biệt đối xử ngay từ khi còn nhỏ. Họ bị buộc phải kết hôn sớm và trở thành các bà mẹ tuổi teen, mạo hiểm với mạng sống. Họ thường là nạn nhân của bạo lực. Thậm chí họ không có quyền thừa hưởng tài sản gia đình. Họ cũng phải vật lộn với thiên nhiên để sinh tồn, vì ở đây có nguồn nước dồi dào nhưng không uống được. Các vị thừa sai đã giúp các thiếu nữ can đảm đứng lên chống lại những thành kiến với phụ nữ từ phía gia đình và văn hóa địa phương. Hành động can đảm này là bước đầu mở ra những con đường mới cho tất cả các thiếu nữ. Cùng tiếp bước và cộng tác với những người đã hiện diện, Franca và Patrick luôn ý thức rằng họ phải mang đến đây kinh nghiệm của một gia đình sống đời hôn nhân trong đức tin và nhờ đức tin. Họ đã cố gắng sống một cách đơn sơ giữa những người dân địa phương, cùng chia sẻ cuộc sống hàng ngày của cộng đồng. Franca và Patrick tiếp xúc với một bộ tộc đến từ Ấn Độ trong thời kỳ thuộc địa. Trong số đó có khoảng 20 thiếu nữ Mundas, tuổi từ 12 và 13. Họ là các cô dâu trẻ em. Hai anh chị đã giúp họ học để vượt qua những khoảng trống trong hệ thống giáo dục cộng đồng. Theo Patrick, đây là các thiếu nữ của một buổi sáng đẹp trời phục sinh đi đến ngôi mộ và trở về loan báo tin mừng phục sinh. Họ là những nhân chứng không có nhiều niềm tin vào Chúa Giêsu, nhưng rồi đã được giúp đỡ để lấy lại hy vọng đã bị mất. Đôi vợ chồng Franca và Patrick đã đóng góp vào việc đảm bảo hoạt động ổn định một bệnh viện. Đây là cơ sở y tế, nhưng sự hiện diện của các bác sĩ không được ổn định. Một bệnh viện dành cho bệnh nhân phong và bệnh lao. Tại đây cùng với các chị thừa sai, hai anh chị chăm sóc các bệnh nhân, nâng đỡ an ủi họ theo tinh thần Kitô. Vào ngày Chủ nhật, họ dùng xe máy đến các cộng đoàn giáo xứ để phụ giúp các linh mục và tu sĩ trong việc rao giảng lời Chúa. Ngoài những công việc mục vụ được ấn định nơi các địa điểm, tại nơi lưu trú, Patrick và Franca còn luôn sẵn sàng đón tiếp tất cả mọi người. Patrick nói, cửa tre của ngôi nhà luôn mở, bất cứ ai cũng có thể đến để xin giúp đỡ hoặc tư vấn. Thật vậy, dì luôn luôn tâm niệm là làm cho thế giới trở thành một gia đình trong Chúa Kitô ngay trong cuộc sống thường nhật. Hai anh chị không bỏ lỡ cơ hội để có thể giúp đỡ mọi người. Hai anh chị cố gắng dùng chính kinh nghiệm của cuộc hôn nhân trong đức tin của mình để chia sẻ với những ai đang cần sự thấu hiểu, cảm thông, cố vấn. Hai anh chị chia sẻ rằng họ tin tưởng, họ không đi một mình, không hành động một mình. Chúa luôn cùng đi với họ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Kinh Lạy Cha, lời cầu nguyện của Hội Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, con gái của Các Mác, ông tổ chủ thuyết Cộng sản vô thần kể lại rằng, tôi được giáo dục trong bầu khí hoàn toàn chối bỏ tôn giáo. Tôi không tin có Thiên Chúa, nhưng một ngày nọ tôi tình cờ gặp một cuốn sách kinh cũ, trong đó có in những kinh nguyện bằng tiếng Đức và tôi đọc được một kinh. Và tôi nghĩ rằng nếu Thiên Chúa của lời kinh đó hiện hữu thực thì tôi có thể tin nơi Ngài. Người bạn thiếu nữ đó tâm sự như thế, liền hỏi, vậy kinh đó là kinh thế nào? Con gái của triết gia Các Mác liền chậm rãi đọc thuộc lòng kinh mà cô đã thấy trong cuốn sách kinh, thì ra đó là Kinh Lạy Cha. Lời Kinh Lạy Cha đã làm cho người con gái của Các Mác cảm động ấy, cũng là kinh nguyện cao trọng nhất của giáo hội, là tổng hợp toàn thể tin mừng, như lời giáo phụ Tertulliano hồi thế kỷ thứ ba đã nhận xét. Qua Kinh Lạy Cha, chúng ta thấy được nòng cốt giáo lý của Kitô giáo về cầu nguyện. Cầu nguyện là nói cùng Thiên Chúa, gọi Chúa là Cha. Thánh nữ Teresa Avila đã viết, cầu nguyện là một tương quan tình bạn thân mật, một sự cư xử đối với đấng mà chúng ta biết mình được Ngài thương yêu. Còn Thánh Gioan Kim Khẩu dạy rằng, cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa, đấng là sự tuyệt hảo vì là một sự kết hiệp với Ngài. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về Kinh Lạy Cha, hôm nay chúng tôi gửi lại nơi đây một số đoạn trong sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo về ý nghĩa và tầm quan trọng của kinh này đối với giáo hội.
Truyền thống Kitô giáo gọi Kinh Lạy Cha là lời kinh Chúa dạy, vì chính Chúa Giêsu đã soạn và truyền lại. Lời kinh này độc đáo vì là lời kinh của Chúa. Qua những lời trong kinh này, con một Thiên Chúa trao cho chúng ta những lời Ngài đã nhận được từ Chúa Cha. Ngài là thầy dạy chúng ta cầu nguyện. Mặt khác, vì là ngôi lời Thiên Chúa nhập thể, Ngài biết rõ những nhu cầu của chúng ta, các em của Ngài theo nhân tính, và Ngài đã nêu cho chúng ta thấy những nhu cầu đó. Ngài là mẫu mực hướng dẫn chúng ta cầu nguyện. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không dạy chúng ta một công thức để chúng ta lặp đi lặp lại một cách máy móc. Cũng như mọi khẩu nguyện khác, Chúa Thánh Thần dùng lời Chúa để cho con cái Thiên Chúa biết cầu nguyện cùng Chúa Cha. Chúa Giêsu không những dạy chúng ta lời kinh của người con, nhưng còn ban Thánh Thần để nhờ đó những lời kinh này trở nên thần khí và sự sống trong chúng ta. Hơn nữa, Thiên Chúa đã sai Thánh Thần của con mình đến, ngự trong lòng anh em mà kêu lên, Abba, Cha ơi! Điều này chứng tỏ chúng ta có khả năng dâng lên Chúa Cha kinh nguyện của người con. Khi cầu nguyện, chúng ta nói lên những ước nguyện của mình trước mặt Thiên Chúa, nhưng thật ra Chúa Cha thấu suốt tâm can, Ngài biết Thánh Thần muốn nói gì, vì Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Dạy cầu nguyện cùng Cha trên trời là một phần trong sứ mạng huyền nhiệm của Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Về quan hệ giữa Kinh Lạy Cha và giáo hội, sách giáo lý chung dạy rằng, ngay từ đầu, những lời của Chúa và Chúa Thánh Linh làm cho lời ấy được sinh động trong tâm hồn tín hữu đã được giáo hội đón nhận và sống như một hồng ân duy nhất, không tách rời nhau. Các cộng đồng Kitô tiên khởi đã đọc Kinh Lạy Cha 3 lần mỗi ngày, thay vì đọc 18 lời chúc tụng theo thói quen đạo đức của Do Thái. Theo truyền thống tông đồ, lời kinh Chúa dạy đã ăn sâu vào kinh nguyện phụng vụ. Thánh Gioan Kim Khẩu dạy rằng, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện chung cho tất cả anh chị em chúng ta, vì Ngài không nói, lạy cha của con ở trên trời, nhưng nói, lạy cha chúng con, để lời cầu nguyện của chúng ta được đồng tâm và cho toàn thể thân mình giáo hội. Trong tất cả các truyền thống phụng vụ, kinh lạy cha là thành phần tất yếu của các giờ chính trong kinh thần vụ, nhưng nhất là trong ba bí tích khai tâm Kitô giáo, chúng ta càng thấy rõ đặc tính giáo hội của kinh lạy cha. Trong bí tích rửa tội và thêm sức, nghi thức trao kinh lạy cha có nghĩa là tín hữu được tái sinh vào đời sống thần linh, vì kinh nguyện Kitô là nói với Thiên Chúa bằng chính lời của Thiên Chúa, nên những người đã được tái sinh nhờ lời Chúa hằng sống cũng học cách kêu cầu Chúa Cha bằng chính lời duy nhất mà Cha luôn đón nhận. Họ có thể kêu cầu như thế vì Chúa Thánh Thần đã để lại ấn tích không thể xóa nhòa trong lòng họ, trên tai họ, trên môi miệng, trên toàn thân người con cái Thiên Chúa. Vì thế, đa số các bài của các giáo phụ giải thích kinh lạy cha đều dành riêng cho các dự tòng và tân tòng. Khi đọc kinh lạy cha, Hội Thánh luôn đọc với tư cách là dân đã được tái sinh, dân cầu nguyện và được Thiên Chúa xót thương. Cũng trong chiều hướng đó, trong giáo hội sơ khai, kinh lạy cha thuộc về kỷ luật bí mật và được dành riêng cho những người đã được khai tâm về mầu nhiệm Kitô giáo. Chúng ta cũng thấy điều đó qua công thức đầy lòng kính sợ vị chủ tế sướng lên trước khi cùng cộng đoàn đọc kinh lạy cha. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng, kinh lạy cha dẫn đưa chúng ta vào một điều bí mật, một bí quyết Chúa Giêsu truyền dạy cho các tông đồ. Vì thế, chúng ta không thể đọc kinh lạy cha như các kinh thông thường khác, nhưng phải đọc với tất cả sự ý thức về phẩm giá cao trọng của kinh này, với trọn lòng tin cậy mến. Chúng ta tuyên xưng niềm tin nơi Thiên Chúa là cha, mặc dù Thiên Chúa có vẻ im lặng trong cuộc sống con người và ở nơi trời cao xa xăm, Ngài là cha đầy lòng nhân từ.
Trong phụng vụ thánh thể, chúng ta thấy rõ kinh lạy cha là lời cầu nguyện của toàn thể hội thánh với đầy đủ ý nghĩa và hiệu năng. Kinh này được xướng lên giữa kinh nguyện thánh thể hay là kinh tạ ơn và phần hiệp lễ. Một mặt gồm tóm toàn thể những lời khẩn nguyện và cầu bầu đã được xướng lên trong phần xin ban thánh thần, và mặt khác, kinh lạy cha dẫn chúng ta đến bàn tiệc thánh thể như tiền dự vào bàn tiệc nước trời. Quy chế tổng quát của sách lễ Roma nhắc nhở rằng, kinh lạy cha, trong kinh này ta xin Chúa ban bánh hàng ngày. Bánh này đối với Kitô hữu còn ám chỉ bánh thánh thể. Lại xin Chúa thanh tẩy tâm hồn cho khỏi mọi tội lỗi, hầu của thánh được thực sự ban cho những người thánh. Trong thánh lễ, kinh lạy cha cũng biểu lộ đặc tính mai hậu của những lời cầu xin. Đó là kinh nguyện của thời sau hết, thời cứu độ đã bắt đầu với việc ban Chúa Thánh Thần và sẽ kết thúc với ngày Chúa trở lại. Khác với kinh nguyện trong Cựu Ước, những lời cầu trong kinh lạy cha dựa trên mầu nhiệm cứu độ đã được thực hiện một lần cho tất cả trong Chúa Kitô đã chịu đóng đinh và sống lại. Trên đây là những lời cô đọng xúc tích của sách giáo lý chung của Hội Thánh Công Giáo về kinh lạy cha. Quả thật, sở dĩ kinh này chiếm một chỗ đứng quan trọng như thế trong phụng vụ và đời sống giáo hội, vì đây cũng là một lời tuyên xưng đức tin rõ ràng được chính Chúa Giêsu sống và dạy cho các môn đệ. Kinh lạy cha khi được đọc lên với trọn tâm hồn tin yêu sẽ tạo nên một tổng hợp không thể tách rời giữa đức tin và cuộc sống, giữa tôn giáo và luân lý, đến độ có thể nói rằng sống trọn những lời cầu trong kinh lạy cha chính là sống trọn tin mừng. Lý do vì kinh lạy cha chứa đựng toàn thể chương trình sống của người Kitô hữu. Thật vậy, đức tin và ơn gọi của chúng ta có thể tóm gọn trong hai giới răn: kính mến Chúa hết tâm hồn và hiệp với Chúa Giêsu và Chúa Cha trong sức mạnh của Thánh Thần tình yêu chúng ta yêu thương tha nhân. Phần thứ nhất của kinh lạy cha nói lên mối tương quan cha con với Thiên Chúa. Đây là kinh nguyện tạ ơn trong niềm vui mừng vì được gọi Thiên Chúa là cha, được yêu mến và chúc tụng danh thánh Ngài. Phần này cũng diễn tả quyết tâm kiểm điểm những khát vọng và hành động của chúng ta, xem chúng nhắm tôn vinh danh Chúa tới mức độ nào và chúng ta chưa toàn ơn gọi làm con cái Chúa ra sao. Ngoài ra, chúng ta cũng được đối chiếu với sứ mạng thăng tiến hòa bình và tình liên đới cứu độ giữa tất cả mọi người để tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung. Phần 2 của Kinh Lạy Cha nói với chúng ta về tình yêu đối với tha nhân trong niềm kết hiệp với Chúa Giê-xu. Phần này càng nhấn mạnh đến sứ mạng chung của chúng ta trong việc sống tình liên đới cứu độ của Chúa Giê-xu một cách quyết liệt với tất cả mọi người trong mọi lãnh vực của cuộc sống.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://v.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.